Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp chứng đạo ca của Thiền Sư Quyền Giác. Nay đến cái đoạn vô giá chân dụng bất tận, lợi vật ứng cơ chung bất lận, tam thân tứ trí thể trung viên, bát giải lục thông tâm địa ấn. Thì đây là cái đoạn Ngài Quyền Giác nói đến một cái chỗ rất là sâu xa mà cũng rất là gần gũi với chúng ta, đó là nói đến cái ngọc vô giá. Đó là thí dụ như bây giờ quý vị có kim cương, quý vị có những cái loại đá quý, thì những cái loại này đều có giá hết, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là kim cương giá nhiều, vàng nhiều, phải không ạ? Những cái quý nhất trên thế gian này đều là có giá hết, phải không ạ? Nên là trong kinh hay diễn tả đó là lưu ly xà cừ, mã não, san hô, phổ phách, vân vân, đó là những cái thứ trân bảo. Mà những cái thứ trân bảo này đó là được diễn tả vào những cái cảnh giới của chư Phật hay chư vị Bồ Tát để cho tất cả quý vị tưởng tượng ra là một cái thế giới đó rất là sang trọng, phải không ạ? Ví dụ như mà quý vị vào những cái đền vua đó, hay là quý vị thấy những cái chén bạc, những cái chén vàng, hay là những cái ghế vàng, vân vân, thì quý vị nói là rất là sang trọng, phải không ạ? Rồi mà khi ăn những cái ngồi ở trên cái ghế vàng, ăn đũa bạc rồi vân vân đó, là những cái bậc vua chúa mới ăn thôi, phải không ạ? Rất là sang cả. Cho nên vì vậy đó là để diễn tả một cái cảnh giới rất là cao sang. Cho nên trong kinh hay nói là lưu ly xà cừ, mã não, san hô, phổ phách, trên đó sang như vậy đó. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là ở trên đó là xài toàn những cái đồ rất là quý giá. Thì những cái đồ quý giá đó đó, thì mình ở đây mình cảm giác mình rất là muốn vào những cái cảnh giới đó, không hả? Nhưng mà thưa quý vị đó, là một cái thế giới mà cái gì cũng là vàng bạc đá quý hết á, thì thưa quý vị còn quý mà. Ở đây quý vị nghĩ là gọi là đá quý, tại sao là quý? Bởi vì nó hiếm, nó không có. Ví dụ bây giờ mà diamond mà quý vị bước chân ra là vàng, kim cương đồ đầy đường hết, thì như vậy đó kim cương còn quý mà, thì cũng trở thành đất thôi. Cho nên vì vậy đó là cái quý khi mà mình không có. Cho mới nói là cái cảnh giới cực lạc là Đức Phật diễn tả những cái cảnh giới mà nó sang cả như vậy đó, để cho con người ta muốn nói đến một cái cảnh giới rất là quý, cái cảnh giới rất là cao sang, mà cao sang mà để cho mình có thể tưởng tượng ra được thôi. Nhưng mà bởi vì là tâm của Đức Phật đó, hay chư vị Bồ Tát á, là thấy cái gì cũng là vàng bạc châu báu hết, thấy cái gì cũng là giá trị trân châu mã não hết. Còn mình đó là bởi vì có cái tâm tham, bởi vì có cái tâm phân biệt, cho nên mình nói là cái này là đất nè, cái này là đá quý. Nhưng mà còn chư vị Bồ Tát á, đất và đá nó giống nhau thôi, bởi vì là nó chỉ có giá trị cho cái sắc thân tứ đại này. Còn mà ở cái cảnh giới đó đó, là cái sắc thân á, là không phải là cái thân tứ đại, thưa quý vị. Cái thân đó là cái thân mà tinh khiết, hay nói là cái pháp thân. Về cảnh giới đó là họ sống bằng pháp thân chứ không sống bằng cái thân tứ đại. Nhưng bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị tưởng tượng là mình vào đó cũng có thân tứ đại này, mình cũng có cái đầu, nhưng mà rồi mình cũng có đẹp, rồi quý vị nghĩ là cũng có má hồng, môi son, má phấn rồi vân vân. Mình nghĩ như vậy ta, mình nghĩ là phải cần những cái thứ đó. Nhưng mà những cái cảnh giới mà lại không có những cái thứ đó, không cần xài những cái thứ đó, không cần phải chét phấn tô son, bởi vì nó đã sẵn đẹp hết rồi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy nội mà cái cảnh giới gần nhất là cái cảnh giới của chư thiên không thôi, là quý vị đó là cái thân của chư thiên đó là mắt thường không nhìn thấy. Bởi vì sao? Bởi vì thân nó không phải thân thô, mà thân rất là tế, mắt thường không thấy. Mà chỉ có thiên nhãn á, người nào có thiên nhãn thì mới thấy được chư thiên. Còn mà mắt thường của chúng ta thì không thấy được, bởi thân rất là tinh tế. Thì như vậy đó là có cần những cái thứ mà trang sức như mình không ạ? Có cần bông tai, cần đeo lắc, đeo đồng hồ đó, không cần, phải không ạ? Cho nên là tất cả những cảnh giới đó chỉ là những cái mường tượng để cho chúng ta có thể hiểu, đây gọi là cái phương tiện. lấy cái phương tiện để cho mình hiểu một cái cảnh giới bên kia rất là tốt đẹp, vậy thôi. Nhưng mà tốt đẹp đó mà ở bên đó họ dùng bằng tâm, ví dụ như pháp thân á là chỉ là bằng tâm thôi, bởi vì chư Phật và chư Bồ Tát sống bằng pháp thân chứ không sống bằng cái nhục thân như chúng ta. Thì các ngài sống bằng tâm thể thanh tịnh, mà tâm thể thanh tịnh cho nên cảnh giới thanh tịnh, cho nên mượn cái hình ảnh thô của thế gian mà hiển bày cảnh tế, mà cái cảnh cho nên mới nói cái chỗ là nó vô giá, là muốn nói lên cảnh giới của pháp thân, nghĩa là cái cảnh giới đó là cái cảnh giới không có phân biệt, một cái cảnh giới của bản tâm thanh tịnh. Mà khi mà quý vị nói đến cái bản tâm thanh tịnh đó thì lúc này là hoàn toàn là quý vị không giá, không còn có giá, không hơn thua, không có mặc cả, không có đây kia, không có tốt xấu, không có hơn thua. Quý vị thấy cái gì mà có giá có thể trả được á là bởi vì nó có hiện tượng, có tướng và có hơn thua và phân biệt. Còn cái mà nó không có hiện tượng, không tướng, hơn thua, phân biệt, đây là gọi là vô giá. Nhưng mà chính cái vô giá này đó mới là cái tài sản vô tận, cho nên mới nói là dùng hoài không hết. Coi như là người mà nhận ra được cái pháp thân của mình á là dùng hoài không hết, nghĩa là đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng đó là mỗi mỗi đều lưu sức, đều tự tâm, đều mang đến một cái giá trị an lành và hạnh phúc thực sự. Cho nên quý vị thấy đó là mình tìm hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc không có ở cái chỗ tìm, mà cái hạnh phúc khi nào con người ta thấy được cái vô giá, nhận chân được cái an lành thì tự nhiên là mới có hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc này đó mới là cái hạnh phúc lâu dài. Còn cái hạnh phúc của mình đó là cái hạnh phúc là nó không có lâu dài gì hết. Người nhận ra được pháp thân á, sống bằng cái tâm thanh tịnh rồi, tất cả việc làm đều mang đến hạnh phúc, tất cả lời nói hành động đều mang đến hạnh phúc. Còn tất cả lời nói hành động của mình á là hồi hộp lắm. Nhiều khi quý vị nói một cái câu đơn giản, nói ra mình không có ý gì nhưng mà cũng khiến người ta buồn. Thế vậy khi mà người ta buồn rồi đó là mình cũng cảm giác cũng không yên nữa. Một cái hành động của mình nhiều khi không vô tình thôi nhưng cũng khiến cho người ta đau khổ. Mà người ta đau khổ rồi người ta lại làm cho mình đau khổ, mình cũng cảm thấy khó chịu nữa. Cho nên quý vị thấy đó là cái gì mà khiến cho mình có đời sống thực sự là yên lành. Mình có nhiều tiền bạc, có nhiều châu báu, nhiều của cải, nhưng mà đó là tất cả những cái hành động của mình đó là đều trong cái sự hồi hộp hết. Một cái hành động của mình đó là đã mang cái ấn tượng xấu một cái người khác thì cái nhân xấu đó sẽ trả một cái quả. Cho nên vì vậy mình bị cái quả, cái nghiệp của chúng sanh mà nó khiến cho mình đó là sống lúc nào cũng hồi hộp hết. Và mình là mình đã tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp quả ở quá khứ, và hiện tại chúng ta đang sống đó, đang sống mà mình cũng đang hồi hộp nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với chính mình. Cho nên vì vậy đó là những cái thuộc về thế gian á, những cái đó đó là chỉ là khiến cho con người ta sống trong lo sợ và đau khổ, không không có giá trị gì hết. Tiền bạc của cải vật chất cũng không có giá trị gì hết, mà chỉ là đắp đổi cái cuộc sống phương tiện qua lại thôi, chứ không có mang đến giá trị hạnh phúc. Trên đây á, là những cái của thế gian gọi là có giá phải trả được, nhưng mà những cái này gọi là có giá là phải trả, thì gọi là cái giá phải trả. Cái gì gọi vay trả với nhau thôi. Mà trong nhà đạo gọi là vô giá trân, dụng bất tận, tức là cái tâm thanh tịnh đó, cái trí đạo đó mình dùng hoài không hết. Mình sống rất là an lành, mà chẳng những đời này và vô lượng đời sau nữa. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi mình muốn trong cái thế gian này nó thật là chu toàn, nhưng mà thật thế gian này không bao giờ chu toàn được, vĩnh viễn không bao giờ chu toàn được. Mình muốn mình có cái gia đình hạnh phúc thực sự, một cái mái ấm gia đình thực sự, hay là một cái tổ chức nào đó yên ấm thực sự, hoàn toàn không bao giờ có. Không bao giờ có cái tổ chức nào yên ấm thực sự, trừ khi người tu hành giác ngộ rồi thì mới thấy được một cái chỗ mà nó thâm sâu được, thấy được cái vô giá, rồi tất cả những cái diệu dụng đó khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều do cái từ trường đó, do một cái sức sống, sức tu học đó khiến cho mọi người mới được yên ổn thôi. Đó là cái chỗ yên ổn bậc nhất, không hả? Chứ còn ngoài ra là thế gian là một cái sự tương đối thôi. Cuộc sống chỉ là cái đắp đổi nhân quả nó qua lại thôi à, chứ nó không có phải là cái giá trị nó lâu dài. Cho nên á là dùng hoài không hết. Cho nên mới nói lợi vật ứng cơ chung bất tận, tức là cái lúc đó là nói năng động dụng và lợi ích cho người khác mà vô cùng tận luôn, không bao giờ hết, xài hoài không hết. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy chư Phật và chư Bồ Tát đó là ở trong cái phạm vi nào, trong cái cuộc sống, ở hang sâu, ở trong đô thị mà lúc nào cũng có hạnh phúc và vui vẻ hết. Tam thân tứ trí thể trung viên. Tam thân tức là pháp thân, báo thân và hóa thân, đó là ba thân đó. Thì như vậy đó là Đức Phật có ba thân này, nghĩa là Phật á thì có pháp thân, rồi có hóa thân và có báo thân. Thì như vậy đó là chúng ta có hay là không à? Chúng ta có pháp thân không à? Có pháp thân. Pháp thân là tất cả chúng sanh ai cũng có hết, là cái pháp thân. Thế nào gọi là cái pháp thân? Nghĩa là cái thân mà như pháp, gọi là pháp thân. Ví dụ như thế nào là như pháp? Bây giờ đó là mình sống bằng một cái tâm nó thanh tịnh, đây là sống như pháp. Sống bằng cái tâm từ bi hỷ xả, đó là sống như pháp. Thưa quý vị, chúng ta có sẵn cái tâm đó, nghĩa là có thẳng tâm thanh tịnh đó, có sẵn tâm từ bi hỷ xả đó, mà mình không có sống như pháp, mà mình sống bất hợp pháp không à? Nghĩa là mình sống nó không đúng như pháp, đây là sống bất hợp pháp. Cho nên vì vậy đó là mình bị tù tội. Quý vị biết là mình có tù tội không ạ? Mình đang bị tù tội, nghĩa là bị vọng tưởng phiền não nó cuộc trói, và nghiệp là nó trói mình. Cho nên luôn luôn mình bị bó tay, là bị nó trói mình. Là tại sao? Nghĩa là một cái hoàn cảnh, một cái nghiệp lực nào nó đến đó, là mình không có khả năng để mà tháo gỡ nó, chỉ biết ngồi đó buồn khổ và đau khóc thôi. Cho nên khi nào mà quý vị biết mình có thể gỡ trói được là quý vị biết rồi, là do cái sức tu học của mình. Quý vị trong cái đời sống á, là mình có một cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là bây giờ tự nhiên chiếc xe đang chạy bị người ta ăn cắp chiếc xe đi, mà quý vị vẫn tỉnh bơ, quý vị vẫn giống như là đây là một cái sự vay trả thôi. Hay là trong gia đình mình có cái chuyện gì mà nó bất như ý xảy ra, một cái chuyện rối loạn nào đó, hay một cái chuyện gì mà nó xảy đến, một cái tai nạn gì đến trong gia đình mình vẫn tỉnh như không có chuyện gì hết, là mình bị không bị cái nghiệp trói. Bởi vì tất cả những hiện tượng xảy ra đó là cái nghiệp ở quá khứ đó, là nó xảy ra khi, là nó bây giờ là nó tác tạo thành cái quả. Khi cái quả nó xảy ra, nó khiến cho mình đau khổ để trả cái quả đó. Nhưng bây giờ cái quả xảy ra mà mình không đau khổ, tức là mình không bị nó trói, nó không bị cái nghiệp lực nó thúc đẩy mình. Hay là lâu nay mình có cái nghiệp lực nào đó trong lòng của mình á, tức là cái người mình nhiều cái nóng giận đi, nóng giận nó thường xảy ra. Mỗi lần nóng giận lên á là mình bị cái nóng giận này nó khiến cho mình là phải la hét, rồi phải làm cho nhiều người đau khổ nữa, đây là cái nghiệp. Nhưng mà bây giờ mỗi lần nóng giận ra đó là mình nhìn bằng cái ánh mắt từ bi những cái cơn giận. Mình nhìn ánh mắt, mình biết là cái cơn giận nó đang thiêu đốt tâm can tủy và máu mình nó đang lên nè. Mình phải làm sao? Mình phải từ bi từ những cái ngũ tạng cho mình, để trong máu mình nó quân bình. Từ bi cho chính mình, rõ rệt khởi cái tâm từ đối với người khác, để dẹp cái sân nó xuống, thì cái này là mình mới không bị trói. Người nào mà bị tham sân si phiền não mà nó thúc đẩy như con rối đó, là người đó là bị trói. Cho nên quý vị thấy đó, là mỗi ngày mình sống đó, là mình sống nó không hợp pháp, cho nên mình bị trói. Còn sống với pháp thân, sống thuận với pháp thân đó là gọi là sống hợp pháp. Mà sống hợp pháp này đó là khiến cho mình không bị cột trói, bởi vì luôn luôn sống bằng cái tâm từ bi hỷ xả, bằng cái tâm thanh tịnh, đó là hợp pháp, sống như pháp, đây gọi là pháp thân. Mình cũng có luôn. Cho nên giống như một cái người họ có thể phạm tội và có thể không phạm tội. Cái người không phạm tội là họ sống theo luật pháp, cái người sống phạm tội đó là họ sống bất hợp pháp. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành đó, là bây giờ là tất cả chúng sanh đều liệt vào một cái hệ gọi là bất hợp pháp hết. Bây giờ mình tu mình phải sống cho nó hợp pháp. ở đây nó không có hối lộ, cho nên phải sống hợp pháp là đúng. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị ra thao hoa, quý vị cần có một cái bất cứ một cái giấy tờ gì đó là không có cái chuyện hối lộ trong này. Mình làm sao mà đúng tiêu chuẩn, đúng giấy tờ, những cái điều lệ, điều luật đúng thì tự nhiên là họ ký giấy cho mình thôi. Cho nên như vậy á là thuận buồm xuôi gió, mà làm sao mình sống hợp pháp. Cho nên như vậy đó là mình cũng có sẵn cái pháp thân đó. Rồi bây giờ nói đến mình có hóa thân không ạ? Thưa, mình cũng có hóa thân y chang không khác gì hết. Đức Phật mình không khác gì hết. Ở đây mình biện ra để cho mình thấy cái hóa thân của Đức Phật á, là Ngài có thể hóa ra ngàn muôn ức kiếp, ngàn muôn ức thân ha. Rồi chư vị Bồ Tát cũng vậy, và chư vị A-la-hán cũng vậy, do năng lực có thể là hóa ít thân hơn, nhưng mà đây gọi là cái hóa thân để mà giáo hóa chúng sanh. Thì cái hóa thân này á, đây gọi là cái trí diệu dụng, gọi là diệu dụng trí. Cho nên trong bản kinh Pháp Hoa là Đức Phật muốn mở tháp Đa Bảo là phải kéo hết tất cả những chư Phật hóa thân về an trú vào trong hội Pháp Hoa, lúc đó thì mới mở được tháp Phật Đa Bảo. Đó hả? Thì như vậy đây gọi là cái trí diệu dụng. Thì bây giờ là mỗi cái tư tưởng của mình á là một hóa thân, một hóa thân Phật. Hả hả? Nếu mà mình nhận định ra được cái điểm này đó, là luôn luôn á là ba thân này chỉ là một thể thôi. Còn mình không có nhận định được cái chỗ này đó, là ba thân này á là có sự sai biệt. Cho nên Đức Phật á là ba thân nhưng thật ra chỉ một thân, một thể không hai. Còn mình ba thân á lại chia ra ba thân. Cho nên vì vậy đó, mỗi khi vọng tưởng mình nó khởi lên, một cái suy nghĩ khởi lên á, mình nói đây là vọng tưởng, đây là phiền não. Cho nên vì vậy đó là mình đồng hóa với vọng tưởng phiền não, hoặc là mình chia ra phiền não với mình là hai. Mình không thấy cái phiền não, cái vọng tưởng cũng là tâm của chính mình. Thí dụ như á là bây giờ là quý vị nói á là cái cánh tay này đó là nó là của mình hay là không phải của mình à? Nó là mình nhưng mà nó mọc ra cái cánh tay thôi, giống như cái nhánh cây và cây là nó chỉ là một thể thôi chứ nó không phải hai được. Nhưng mà là khi mà dao động của cái cánh tay này đó là có phải là từ tâm mà dao động không à? Cũng từ tâm. Một cái suy nghĩ của mình á là cũng từ tâm mình suy nghĩ. Một cái lời nói của mình á là cũng từ tâm mình nói. Tại sao quý vị thấy đó là cái người mà họ bị mất trí, họ nói lải nhải quý vị không để ý gì tới? Bởi vì họ tinh thần họ bắn loạn rồi, họ nói như cái người khùng người điên. Mình không chấp chi người khùng người điên, nhưng mà cái người tỉnh mà họ nói câu đó là mình giận liền. Tự vì mình nói cái người đó họ nói câu đó, bởi vì họ có tâm đó họ mới nói câu đó, họ có tâm ác họ mới nói cái câu đó, họ có tâm thiện họ mới nói cái câu đó. Thế mà bởi vì có tâm cho nên đó là nó khiến cho mình buồn. Thì như vậy trở lại vấn đề, bởi vì mình có tâm, mình nói ra tất cả lời nói, hành động của mình á là phải có tâm mình mới nói được, còn không tâm mình nói không được. Cho nên á là nếu tất cả các pháp đều là từ tâm của mình hết á, thì như vậy đó là cái tâm mình hiện tại đây và cái tâm hồi nãy nói, cái tâm của cái hành động á, tâm đó đồng hay khác à? Thưa quý vị, không khác gì hết. Thì như vậy á là có phải đó là tất cả những cái hành động, cái tâm, cái tưởng đó đều không rời tự tánh, thì đây trở thành hóa thân Phật. Mình mê đó thì tất cả tâm tình vọng tưởng, đây gọi là phiền não và đau khổ, là mê lầm, cho nên không phải là pháp thân. Mình ngộ ra rồi đó thì thấy tất cả tâm tưởng hành động đều là tâm của mình hết. Ngay đây mình trở về với cái pháp thân. Cho nên trong bản kinh Pháp Hoa, trong khoảng khắc là chư Phật mười phương hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni về tại trụ xứ, trong khoảng khắc thôi. Cũng như vậy, biết tất cả những tâm đều là tâm Phật hết, trong khoảng khắc liền an trụ về đây và mở được tháp, mở được tháp Phật Đa Bảo. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là nó như vậy. Còn nói báo thân á, là cái thân tướng này, thân Phật do phước báo, thân chúng ta do gì ạ? Chưa chắc. Nếu mà do nghiệp báo không đó, là mình mang cái thân súc sanh hay là ngạ quỷ rồi, hay là địa ngục rồi. Mà cái thân này đó là vừa phước báo vừa nghiệp báo, nó lẫn lộn với nhau, phải không ạ? Cho nên mới sanh lên cõi người, phải không ạ? Thì như vậy đó, là luận về cái nghiệp phước, phước báo và cái tội báo đó kiến tạo nên cái thân này đó. Nhưng mà luận về một cái góc độ của cái pháp thân á thì lại khác. Cái thân này đó là cái thân tứ đại, cái thân này là cái thân quyển giả, thân này là cái thân vốn đó là không, kiến tạo do duyên. Cho nên thân này mà chẳng phải thân này. Cho nên ngài Na Tiên nói với vua A Lan Đà đó, là Na Tiên mà cũng chẳng phải Na Tiên mà là Na Tiên. Nghĩa là cái thân này không phải thân mình, mà chỉ gọi là tạm là cái thân mình thôi. Tại sao gọi là cái thân mình? Thực ra cũng do tâm mà mới tác tạo nên cái thân này. Mà cái thân này có thể hoạt động cũng do tâm. Cho nên ba thân này cốt cũng là một thân, cũng là một tâm. Các pháp thế gian và vũ trụ cũng từ nơi tâm mình mà ra. Cho nên là các pháp tự tâm, giai tâm tạo hết, từ tâm mình nó kiến tạo ra hết. Cho nên như vậy mình cũng có y chang ba thân mà, chứ không khác gì hết. Nhiều khi mình nói Phật có mình không có, cho nên mình tu mình ráng có, nhưng đã có sẵn nhưng mà mình quên. Rồi nói đến cái tứ trí đó, tứ trí là bên duy thức học, là tứ trí đó là năm cái thức đầu đó, để gom lại gọi là thành sở tác trí. Thức thứ sáu đó là diệu quan sát trí. Thức thứ bảy đó, mạc na thức á, chuyển thành bình đẳng tánh trí. Còn nói đến tàn thức á, là đại viên cảnh trí. Là tám thức này biến thành tứ trí vuông tròn hết. Bây giờ năm cái thức đầu đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đó, là do mình cảm thọ, mình biết này biết kia đó, gọi là thành sở tác trí. Quý vị biết tại sao gọi là thành sở tác trí không? Tức là những cái khi mình lâu nay mình va chạm, thấy, nghe, hiểu biết là mình theo duyên trần. Theo duyên trần, bây giờ không theo duyên trần nữa, thì bây giờ là nó tác tạo lại, tác tạo lại, nó trở về một cái gọi là diệu quan sát trí. Tức là nó tác tạo, nó hỗn hợp lại ha. Ví dụ như bây giờ là sáu căn tiếp xúc giáo sáu trần mà sanh sáu thức, mới sanh cái khởi phân biệt. Mà cái khởi phân biệt này á, nó là cái thức thứ sáu đó. Là cho nên là năm cái thức này đó, là khi mình không theo duyên trần nữa đó, thì nó tác thành lại một cái trí. Thấy không ạ? Rồi nói đến diệu quan sát trí đó, là đây là cái trí tuệ, là do sáu căn nó phân biệt đó, thì bây giờ đó thì nó trở về một cái trí mà diệu quan, tức là một cái sáng suốt, một cái trí sáng suốt. Thấy không ạ? Cái trí sáng suốt nằm đâu ạ? Đó là cho nên là bây giờ mình phân ra là tứ trí này á, là nó có phải là nó bốn trí hay không, mà cuối cùng trở thành con trí một à. Cho nên đó là năm cái thức đầu đó nó trở thành trí, tức là nó khi không theo duyên trần nữa đó, thì nó không có bị cái ý thức phân biệt nữa đó, thì lúc đó đó là tự nhiên á, là năm căn này nó thanh tịnh. Rồi cái thức thứ sáu đó là không khởi phân biệt, không từ nơi căn và trần cũng không khởi phân biệt nữa đó, cái tâm thức của tâm trí á, cái thức á, tự nhiên á là nó thanh tịnh. Mà nó thanh tịnh rồi đó, là lúc đó đó là nó thấy tất cả hiện tượng và nghe hết tất cả hiện tượng, nhưng mà nó vẫn thường sáng, thường sáng mà thấy rõ là diệu quan sát trí. Mà cái trí mà chiếu mà nó rõ ràng, rõ ràng, nhưng mà đó lại là nó là thuần tịnh, cho nên đó gọi là diệu quan sát trí. Thì cái thành sở tác trí này đó là nó thuần tịnh rồi nó trở về cái hỗn hợp lại với cái thứ sáu. Bởi vì á, là ban đầu là cái thức á, là cái thức thứ sáu và năm thức kia nó cũng hợp, hỗn hợp lại để mà nó thấy nó phân biệt là theo trần, theo cảnh vân vân. Bây giờ là nó cũng hỗn hợp lại, cho nên thấy, nghe, hiểu biết một cách rất là sáng suốt. Cho nên thường á, là quý vị mình mà nghe cái gì á, là nghe theo tình cảm. Mình nghe cái người nào nói mà nó thuận với cái nghiệp tập của mình á, là mình nói cái người đó nói hay. Cái người nào mà hay khen mình á, thì mình nói cái người đó nói chuyện dễ thương. Còn người nào á, mà nói chuyện á, mà không có hợp với cái cơ của mình, nói không đúng cái gu của mình, thì thấy người đó không có dễ thương. Cho nên mình nghe như vậy là nghe theo cái tình cảm, và nghe không bằng cái trí sáng suốt. Còn nếu nghe bằng cái trí sáng suốt, thấy bằng cái trí sáng suốt đó, là nghe bằng cái, mình chỉ biết nghe thôi, mà không để cái tình cảm vô. Mà quý vị thấy mà cái gì mà có cái tình cảm vào trong cái tâm của mình á, là nó bị sai biệt hết. Cho nên là quý vị thấy á, tại sao mà có 10 người tới 10 ý, 10 người á, là có cái 10 cái khẩu vị nó khác nhau, và 10 người có 10 cái sở thích nó khác nhau. Bởi vì do cái nghiệp tập, và thấy nghe đó là bị cái nghiệp tập á, là nó cứ trồi lên, nó cứ trồi lên rồi bắt đầu là nó cứ theo cái tình cảm đó mà nó đi chỗ này đi chỗ kia. Cho nên cái thấy của mình không xác. Còn cái thấy gọi là cái diệu quan sát trí, nghĩa là khi thấy nghe một cái gì đó, rồi cái lúc đó cái trí đó là thấy biết một cách nó rõ ràng, giống như Tôn Ngộ Không vậy đó, thấy rõ ràng, gặp ma là biết ma, gặp Phật là biết Phật, thấy một cách nó rõ ràng. Cho nên khi nghe cái gì, thấy cái gì đó là thấy một cách nó thấu suốt, chứ không phải là thấy theo cái tình cảm. Mà quý vị thấy á, là thường thường á, mình thấy nghe cái gì mà có phân biệt ở trong đó là bắt đầu là có tình cảm mình nó vô. Cho nên rồi đến cái mạt na thức, là cái thức thứ bảy đó, là nó trở thành bình đẳng tánh trí. Nghĩa là cái thức này là nó lấy cái thiện và nó phân biệt ra, là cái này là thiện đưa qua thiện, cái này là ác đưa qua ác, đưa vào trong tàng thức. Bây giờ trở thành một cái thấy nó bình đẳng, tức là khi mà tức thấy biết á, nó đưa vào qua cái mạt na thức á, là cái chỗ này nó không có phân biệt đây là thiện đây là ác, nó không còn phân biệt cái chỗ đó, mà nó tự nhiên á, là nó bình đẳng, nó tự dung hòa được hết. Mà sở dĩ mà cái đứa này mà nó dung hòa được á, là bởi vì á, là do sáu căn, do năm căn và cái thức thứ sáu á, là đã thuần tịnh, cho nên mới đưa đến là cái thứ bảy nó mới bình đẳng được. Cho nên nếu mà năm cái căn đầu đó, năm cái thức đầu đó mà nó không thuần tịnh, thức thứ sáu không thuần tịnh đó, là buộc lòng là phải cái thức thứ bảy là nó phải phân biệt. Cho nên đó là nó cấu kết với nhau. Rồi đến cái tàng thức á, là nó là một cái chỗ gọi là bị động thôi. Cho nên là năm cái thức đầu và cái thức thứ sáu khi mà nó thuần tịnh rồi đó, thì tự nhiên á, là tâm nó thuần tịnh. Đây gọi là đại viên cảnh trí, cho nên là không cần làm gì hết. Tự nhiên á, là cho nên là mình tu á, là tu ở ngay trên cảnh, trên duyên, ở nơi sáu căn của mình. Nếu mà sáu căn mình thanh tịnh thì tâm được thanh tịnh. Cho nên là nói là bốn trí này nó cũng là một cái trí tuệ duy nhất, gọi là trí tuệ bát nhã thôi. Phân biệt để cho thấy, nhưng mà chỉ là một trí tuệ bát nhã. Cho nên vì vậy đó là bốn trí này là thể trung viên, nghĩa là nó quyện vào với nhau trở thành một cái thể duy nhất, chứ không phải là có bốn cái khác nhau đó. Rồi bát giải lục thông tâm địa ứng, thì lúc đó là tám cái giải thoát và sáu thần thông tâm địa ứng, tức là từ nơi đức tâm của mình mà nó phát ra. Thì đại khái thì ở trong Phật học thì nói là đến cái bát giải đó là tám cái giải thoát. Một là nội hữu tướng ngoại quán sắc giải thoát, hai là nội vô sắc tướng ngoại giải thoát, ba là tịch xả thân tác chứng giải thoát, bốn là hư không xứ giải thoát, năm là thức vô biên xứ giải thoát, vô sở hữu xứ giải thoát là thứ sáu, phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát, và thứ tám là diệt thọ tưởng định giải thoát. Đó là tám cái giải thoát. Và lục thần thông, tức là thiên nhãn thiên nhĩ đó, là tha tâm thần túc, túc mạng và lậu tận, ha. Đó là sáu thần thông đều từ nơi đức tâm mình mà nó phát huy hết. Cho nên đó là chúng ta có cái khả năng có thần thông, có khả năng có giải thoát, nhưng mà bởi vì á là do mình mê lầm. Ở đây á là luận đến cái chỗ mê và giác á, là nó là một cái chỗ gọi là nó rất là gần với nhau. Nhưng mà thường người ta tu, người ta cứ nghĩ là mình tu đến khi nào mình giác ngộ thì lúc đó mình mới giải thoát. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày quý vị ăn chay niệm Phật, ngồi thiền tụng kinh bái sám để làm chi? Để cho đến một lúc nào đó mình được giác ngộ. Thì như vậy đó là mình vô tình á là mình có cảm giác là từ cái bờ mê đến cái bờ giác á là cái đoạn đường mình phải đi, đúng không? Nhưng mà đó là cái mê và cái giác mà đối với đạo đó là mê chỗ nào lại là giác cái chỗ đó, đúng không? Ví dụ như ở nơi cái mình mê nơi thân này, mà khi mà quý vị giác cũng là nơi thân này, chứ không phải là tu một thời gian rồi là mình phải chuyển cái thân khác mình mới giác. Hay là bây giờ mình nói đó là mình phải có cái kiến tạo cái cảnh giới nào nó siêu vượt hơn, nhưng mà thật tình cái cảnh giới mình đang sống là đó là cũng là cái cảnh giới giác ngộ. Cho nên tại sao Bồ Tát Địa Tạng ngài vẫn ở vào cái cảnh giới địa ngục, nhưng mà ngài không nghĩ là ngài sẽ về một cái cảnh giới niết bàn nào đó. Ngài nói nếu còn một chúng sanh mà còn ở trong địa ngục á thì ngài vẫn không có rời khỏi cảnh giới địa ngục để chứng niết bàn. Là bởi vì sao? Bởi vì ngài thấy cái ngay cái cảnh giới địa ngục đó tức là đã là niết bàn rồi. Cho nên á là nơi vọng tưởng là Phật tâm, nơi vọng tưởng là Bồ Tát, nơi vọng tưởng là Phật. Cho nên là ở ngay chỗ nào đó là mình tu ngay chỗ đó. Cho nên vì vậy đó là tu nó trở thành một cái vấn đề rất là đơn giản. Thí dụ như bây giờ mình đang vọng tưởng, mình biết nơi vọng tưởng đó là Phật tâm thì ở nơi vọng tưởng đó thôi, chứ mình đừng có nghĩ là mình phải khi qua khỏi cái vọng tưởng này thì mình sẽ hết vọng tưởng được thành Phật. Từ cái chỗ mà mình mà không có cái sự mong mỏi, thí dụ như bây giờ quý vị đang đau khổ, quý vị đang phiền não đi, mình nghĩ phải hết phiền não, bỏ hết phiền não thì mới đạt cái cảnh giới kia. Thì vậy vô tình trong tâm của mình á là chia ra hai cái phần, nghĩa là một á là phiền não, một là cảnh giới niết bàn. Đây là do cái tâm phân biệt. Mà vừa chia ra như vậy á là có cái sự mong mỏi và có cái sự trối bỏ. Mà làm sao trối bỏ được là cái thực tế mình đang phiền não, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ á là ở trong nhà mình là có một cái chuyện gì đó đau khổ, mình nghĩ là hết cái chuyện đau khổ này á thì gia đình mình mới được bình an. Cho nên vì vậy đó là cái người mà có cái quan điểm đó đó là trong cái lúc đau khổ đó họ đau khổ cực kỳ hơn nữa. Giống như bây giờ mình bệnh, mình nói là đến khi mình hết bệnh mình mới khỏe, thì cái lúc cái tâm trạng của cái người bệnh đó đó là cái bệnh càng trầm trọng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì có cái tâm mong mỏi, và đã có cái tâm hướng mong mỏi đó là lúc đó đó họ không chấp nhận là cái căn bệnh. Khi họ không chấp nhận cái căn bệnh đó mà căn bệnh hiện có trên khiến nó hoành hành, làm cho mình đau, mình khổ, mình nhức. Cho nên làm sao mà trong lúc mình đau khổ, trong lúc mình bệnh đó mà mình vẫn an vui, mình vẫn sống, mà mình không có cần mong mỏi đến ngày nó hết bệnh thì cái ngày nó qua lắm. Cho nên nói là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Là tại sao một ngày trong tù bằng cả ngàn ngày ở bên ngoài? Chúng ta không bị tù, quý vị thấy là cuộc sống nó qua rất nhanh. Nhưng cái người ngồi trong tù một ngày đó là họ cảm giác rất là lâu. Bởi vì sao? Họ muốn ra. Đây là cái điểm tâm lý thưa quý vị. muốn ra và muốn chối bỏ hết những cái nhân quả và những cái chuyện mình làm, và muốn hiện tại mình được giải thoát. Cái người đó đau khổ vô cùng. Cho nên á, là cái đau ở xác thân á, là cái bình thường, nhưng mà cái đau về cái tâm lý á, là cái đau vô cùng. Cho nên có nhiều người nói đó là bây giờ con chết sướng hơn là con sống. Bởi vì là cái hoàn cảnh á, hiện tại giống như cái địa ngục, không thể nào ra nổi. Thì cái người đó càng đau khổ nhiều hơn. Đau khổ nhiều lắm. Bởi vì đây là cái tâm lý. Họ không bị cột, không bị trói gì hết, nhưng do tâm họ đau khổ, họ không chấp nhận những cái gì mà họ đang có. Thì ở cái góc độ cái mê lầm cũng vậy, thưa quý vị. Nghĩa là do mình mê lầm, bây giờ mình muốn mình phải hết mê lầm. Cho nên mình phải tìm một cái cách gì đó để mình ra khỏi cái mê lầm đó. Đây là cái pháp của nhị thừa. Nhưng mà cái tinh thần đại thừa đó, cái mê ngay mê lầm đó, đó là giác ngộ. Cho nên vì vậy mình chỉ ở nơi cái mê lầm, chấp nhận và mình thấy biết một cách tường tận ở cái mê lầm đó. Và bởi vì sao? Bởi vì biết mê lầm đó là mình. Cho nên có nhiều người họ đi tù mấy chục năm mà họ nói vào tù như nhập thất thôi. Là bởi vì họ không có cái tâm họ muốn ra. Họ nghĩ ở đó có người bưng cơm, có người sống như sống hơi chật chội một chút, nhưng mà họ ở đó họ vẫn tu được. Còn có nhiều người họ nhập thất mà đầy đủ của cải, thức ăn đủ thứ hết, nhưng mà ở trong đó không nổi. Chán chường, bực bội, khó chịu và đau khổ. Cho nên hồi ở viện đó là quý vị biết là lâu lâu rồi, nhất là mấy thầy mà mới nhập thất hay là cũng nhập thất một hai lần gì đó, lâu lâu cái vô không thấy trong thất luôn. Bởi mỗi cái thất là có cái hàng rào, xé rào nhảy đâu nào không hay. Có nhiều người nhập thất tự nhiên nhớ cha nhớ mẹ quá, xé rào ra đón xe về luôn, vô người ở thất vô nó để cơm mà cơm thiêu luôn cũng thấy mang vô nữa. Là bởi vì đó là ở trong đó mà trở thành một cái ngục tù. Cho nên quý vị thấy đó là cũng là do tâm không biết chấp nhận cái hoàn cảnh của mình đang có, đang sống, thì quý vị không bao giờ mà hết đau khổ được. Tâm thức của mình y chang vậy, và cái mê và cái ngộ cũng vậy. Cho nên lúc mình vọng tưởng, lúc mình phiền não, lúc mình gặp cái chướng duyên nghịch cảnh gì đó, là quý vị biết chướng duyên nghịch cảnh phiền não đó đều là tâm mình hết. Và ngộ cũng từ đó, giải thoát cũng từ đó. Quý vị đừng bao giờ mong nó ra, đừng bao giờ mong nó qua khỏi. Nhưng mà ngộ cái khi mà quý vị không mong nó, không sợ hãi nó, thì nó qua nào không có hay. Thế là, cho nên nó là có những cái bệnh mình không để ý gì hết, nó cũng hết bệnh đó. Mình để ý nó chừng nào á thì nó lại càng bệnh nhiều chừng đó. Cho nên vì vậy đó là tự vượt qua. Đây là bởi vì đây là thuộc về cái tâm lý. Mình mà không hiểu được cái tâm lý đó là mình tu hoài nó không có tiếng. Mình hiểu được cái tâm lý của mình á thì tự nhiên là đánh đúng tâm lý á là tu tiếng liền à. Đó à. Cho nên tu rất là khỏe. Cho nên là lúc mà có phiền não đau khổ, hay lúc mình nóng giận, hay lúc tâm tham sân si khởi lên, là quý vị đừng bao giờ nghĩ là mình phải chối bỏ ra khỏi, mà phải ngay đó để mình thấy rõ nó, tương tận với nó, sống với nó, chấp nhận nó, sống nó, thấu triệt nó, tự nhiên phá vỡ nó. Thì như vậy đó là giải thoát là ngay từ đó. Chứ không có phải là giải thoát là phải đi vụt một cái chỗ nào đó. Và giác là phải ngay đó mà giác thôi, thì quý vị thành công. Còn quý vị nói là phải tu, phải ráng, để sao để cho nó hết này hết kia, rồi để cho mình được này được cái kia, là quý vị tu hoài không hết. Cho nên đó là cái tinh thần của nó mới nói là thiền thiền đó là cái cốt tủy. Cốt tủy Phật giáo là bởi vì là đi thẳng vào cái nguồn tâm, thấu triệt cái nguồn tâm và được giác ngộ đó. Và giác ngộ cũng nơi cái nguồn tâm thôi. Nghe nói thì giống như là xa lắm, nhưng mà trong thực tế rất là gần với chúng ta, rất là gần. Nên như vậy đó, mình dễ tu, hiểu được, cảm nhận được đó, là tu thiền rất là khỏe, rất là dễ. Người ta nói tu thiền khó lắm, nhưng mà mình hiểu được tu thiền rất là dễ. Cho nên nhiều khi quý vị Phật tử đó là hỏi tu á, hỏi tu gì, tu thiền, mà có chuyện gì á là niệm Phật, có chuyện gì á là cầu cứu Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là mình không chưa thấy được cái chỗ là Phật, Bồ Tát, Quán Thế Âm, Đức Thích Ca, Đức A Di Đà cũng nơi tâm của mình. Mình muốn gần các ngài, muốn được các ngài mà trợ duyên cho chúng ta đó, là làm sao mình phải gần gũi với ngài. Mình phải bắt được cái tin, bắt được cái tin từ nơi cái tâm mình và cái tâm Phật. Mình phải bắt được cái sóng, giống như là quý vị có nhiều người mang cell phone lên trên núi là không có sóng đó. Thì mà bồ không có sóng. Cho nên là xuống dưới núi thì có sóng mà lên trên núi lại không có sóng, bởi vì không có sóng là quý vị không có thể nào gọi đi được, và quý vị cũng không nghe được cái bất cứ một cái tin tức nào hết. Còn mà quý vị mà có sóng, bắt được cái sóng rồi đó, là quý vị ở bất cứ chỗ nào là cũng ở xa cũng như gần, ở Việt Nam cũng giống như là sát bên vậy, bắt điện thoại lên là bấm thôi. Là tự nhiên đó là người bên Việt Nam có thể nói chuyện được với chúng ta, cũng cảm giác giống như gần vậy đó. Thì đối với chư Phật, chư vị Bồ Tát đó, là mình phải bắt được một cái làn sóng của Phật và Bồ Tát. Bởi vì Phật và Bồ Tát đó, là cái làn sóng có thể bắt được nhanh nhất đó, là cái bản tâm thanh tịnh. Mình trở về cái bản tâm thanh tịnh của mình á, là tự nhiên bắt được cái làn sóng của Phật và Bồ Tát, lúc đó Phật Bồ Tát gia hộ mình liền. Còn quý vị lo sợ, quý vị niệm Phật niệm Bồ Tát bằng cái tâm loạn động đó, tự mình lo sợ mình niệm mà không loạn sao được, thì lúc đó đó là Phật và Bồ Tát cách xa mình lắm. Cho nên niệm nhiều nhưng không có kết quả. Cho nên làm sao cái người tu thiền đó, cái người tu làm sao phải có cái niềm tin vững chãi. Có chuyện gì đó là ngồi yên tĩnh lại, mình giữ tâm mình nó bình thường, bình tĩnh, tự nhiên vượt qua hết. Là bởi vì sao? Bởi vì lúc cái tâm bình thường, bình tĩnh đó, yên định đó, là lúc đó là Phật và Bồ Tát luôn luôn kề cận và gia hộ, trợ duyên. Nói trợ duyên ra chỉ là cái phương tiện thôi thưa quý vị. Là bởi vì là tại sao mình đau khổ, mình lo sợ, là thứ nhất á, là do cái tưởng của mình. Thứ hai là do mình loạn động cho nên mình mới sợ thôi. Ví dụ như cái chuyện sợ ma đi, khi mà mình đi đến cái chỗ nào đó mình cảm giác như ma sắp sửa xuất hiện, lúc đó mình niệm Phật niệm Bồ Tát đủ thứ hết. Nhưng mà cái người mà giữ cái tâm bình tĩnh, cái tâm không lo sợ gì hết, sống bằng cái tâm yên tĩnh á, là thấy chỗ đó không có gì hết. Cũng một chỗ đó mà người thì lại sợ, người lại không sợ, là cũng do tâm thôi, phải không ạ? Thì như vậy đó là do tâm mình yên tĩnh, tự nhiên thấy các pháp nó là không, nó là huyễn giả. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là sắp sửa đó là có một cái hiện tượng gì nó xảy ra đến với quả đất của mình, hay là sắp sửa có một cái tai nạn gì xảy ra mà người ta tiên đoán, thì lúc đó quý vị sợ, quý vị là phải tìm đủ mọi cách, quý vị phải niệm đủ thứ danh hiệu hết để mà họ trợ duyên cho mình. Quý vị làm như vậy cũng tốt chứ không phải không tốt. Nhưng mà nếu mà mình tu, mình có cách để mà gần được chư Phật chư Bồ Tát, được cái sự trợ duyên mà gọi là đi thẳng tắc á, là quý vị làm sao giữ cho mình được tâm yên tĩnh, không sợ hãi bất cứ gì hết. Lúc tâm yên tĩnh rồi là quý vị tự nhiên nhận ra một cái vấn đề khác, nhận ra một cái vấn đề rằng á, là quốc độ và thế giới này đó là nó do nghiệp báo mà nó kết thành. Mà nếu mà mình mà còn nghiệp á, còn phước báo, còn mạng căn mình còn đủ, thì không có một cái năng lực nào mà có thể chi phối mình được hết. Còn mà nếu mà quý vị hết duyên, quý vị mà bị cái nghiệp phải trả, quý vị mà phải chịu chung một cái cộng nghiệp nào đó, thì bây giờ á, là Phật và Bồ Tát giáng xuống trần cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì quý vị thấy Đức Phật cũng bị cái nạn kim thương mã mạch, còn ngài Mục Kiền Liên vẫn bị người ta đánh bầm nát thay. Thì như vậy đó là các ngài là những vị đại thần thông, chư Phật chư Bồ Tát vẫn bị những cái hoa báo nó xảy ra khiến cho mình thấy do dường như có, nhưng các ngài thấy là không. Đó là cho nên làm sao mình nhận diện ra cái vấn đề thực tại, vấn đề cái cuộc sống, thì tự nhiên là mình hết đau khổ. Cái vấn đề làm sao mình hết đau khổ và giải thoát. À, cho nên đó là cái điểm mà cái mấu chốt để cho mình thấy là mình tu đó, là ở cái chỗ đó. Tu là cái vấn đề rất là quan trọng, rất là thiết yếu, mỗi ngày mình phải tu học thôi. Giống như mỗi ngày quý vị ăn cơm á, mà quý vị mà thiếu tu cũng như vậy. Quý vị thiếu tu là mình cảm giác là đói khát dữ lắm. Một ngày mà quý vị ăn cơm, không ăn cơm á là quý vị đói, không ăn phở là quý vị đói. Nghĩa là phải có ăn, không ăn phở thì phải ăn cơm, không ăn cơm á thì phải ăn mì Quảng. Thấy không ạ? Tức là phải có cái gì ăn vô bụng á là mình mới không cảm giác đói. Thì cũng vậy, tu cũng vậy đó. Một ngày mà mình thiếu tu là mình cũng bị đói vậy đó. Đói cái gì à? Là có, là mình bị đói khát, lang thang, tìm kiếm, là cái người gọi là trở thành một cái người cùng tử cơ cực, theo pháp trần, phiền não nó trói buộc và bị hành hạ bởi nghiệp chướng. Mình không tu là bị hành hạ liền. Còn nếu mà mình tu á là quý vị vững vàng lắm. Ngày nào mà quý vị tu hành đó, nó tinh tấn mà quý vị vui vẻ trong lòng rồi vậy đó, chuyện gì xảy đến quý vị giải quyết nhẹ nhàng, cũng không có đau khổ gì hết. Còn bữa nào mình quên tu á là cái chuyện gì nó xảy đến, chuyện nhỏ mình cũng đau khổ nữa, chuyện nhỏ cũng thành to nữa. Còn mình tu chuyện to nó là nó thành nhỏ. Cho nên là thiếu tu là quý vị cũng đói khát y chang vậy đó, không khác gì hết. Mà mình không có hay, mình nghĩ đó là tâm của mình á là nó như thế nào cũng được, cốt là chỉ ở cái thân thôi. Đó là cái điều sai lầm. Thân mà đau khổ, thân mà không giải thoát, tâm mà đau khổ, tâm mà không giải thoát thì cái thân nó cũng bị chi phối. Cho nên là cái cuộc sống đó, là cái kinh tinh thần nó quan trọng dữ lắm. Cho nên nó là ngày ăn hai bữa cơm đạm bạc mà tinh thần sáng suốt còn hơn là ăn một bữa cơm sơn hào hải vị mà đau khổ sống trong u mê. Cho nên vì vậy đó là quan trọng lắm. Mà quý vị thấy ở ở xã hội Mỹ này có một cái chuyện mình rất là yên tâm, nghĩa là của cải vật chất là nó tương đối là mình không có thiếu rồi. Cái người homeless, cái người mà không có nghề nghiệp, không có đi làm gì hết mà cũng được chính phủ lo nữa, bệnh á thì cũng có chính phủ lo nữa, mình không lo cái gì hết. Nhưng mà ở đây á là nói là cái cuộc sống ở Mỹ là nó tất bật hơn, con người ta lao ra nhiều hơn. Là cái này là không phải vì đời sống, không phải vì cái phương tiện kinh quang đời, mà là cái sự tham, sân và si, nó khiến cho mình đau khổ thôi. Cho nên nếu mà nói là cái cuộc sống thì thật ra đây không có cần lo gì hết. Mà nó thiếu là thiếu tinh thần. Tại sao mình lao vào cái cuộc sống nhiều, tại sao bị cái cuộc sống này nó xoay nhiều, là bởi vì cái tinh thần nó không có. Cho nên là dân nước Mỹ đói. Đói là đói tâm, tức là họ không có sức yên định, tức là không có sức tu học. Cho nên khiến cho tinh thần nó bị lúc nào bắn loạn. Quý vị thấy vào phi trường á là quý vị thấy là người ta đi nhào 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 nhào, đi không kịp luôn. Có nhiều người lấn mình muốn té luôn. Họ, tức là cái cuộc sống tất bật, họ quen như vậy. Có những chuyện á là gấp, thưa quý vị, trễ chuyến bay có, đúng. Nhưng mà là cái cuộc sống nó trở thành một cái quản tính luôn. Có nhiều khi là không có trễ gì hết luôn, nhưng mà người ta vẫn quen như vậy. Có không ạ? À? Không ạ? À? Rẹt 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 rẹt. Có nhiều người là lên xe là cầm cái gương vừa trang điểm vừa đi làm luôn. Tức là rồi, tức là cứ liên tục như vậy đó, là họ quen như vậy. Không phải là không có thời gian thôi quý vị. Ở đây thật ra họ vẫn làm 8 tiếng thôi. Ở Việt Nam đó là họ làm đó là 6 ngày, ở đây làm có 5 ngày thôi. Có khi họ làm 10 tiếng, nhưng bên này á là làm quy định 8 tiếng trừ cái người làm thêm overtime. Có người làm 2 chớp hay người làm chớp rưỡi. Thật ra cái cuộc sống á là nó không cần nhiều như vậy. Nhưng mà là mình bị vì cái cuộc sống mình phải lo này lo kia, rồi cuối cùng mình thấy mình lo. Bây giờ quý vị nghĩ một đời của quý vị lo đó. Lo cho người này, lo cho người kia, lo cho xã hội, lo hết con hết cháu. Bây giờ quý vị nghĩ lại đi, cái sự lo mình nó có kết quả không à? Không có kết quả. Bởi vì thí dụ như một cái đứa cháu, một cái đứa con hay là một cái người thân nào đó đó, là họ có cái nghiệp báo của họ, mình lo không nổi. Mình chỉ có thể là mình lo một cái từ tâm của đạo Phật đó, là khiến làm sao cho họ hiểu đạo, họ tu hành thôi. Đó là cái điều mình có thể là mình làm được thôi. Chứ còn mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp báo hết. Có nhiều cha mẹ để tài sản cho con cái rất nhiều mà bị phá hủy hết, là bởi vì á là họ không có cái nghiệp, không có cái phước để hưởng. Cái nghiệp của họ mình không gánh được, Nghiệp con mẹ không gánh được, nghiệp mẹ con gánh được. Mỗi chúng sanh là có một cái nghiệp thức riêng hết. Cho nên vì vậy đó là tất cả những cái chuyện mình lo, mình tưởng mình lo là mình tác tạo, nhưng cuối cùng cái sự lo của mình nó hoàn toàn nó phi nghĩa hết, không có nghĩa. Mình bị gọi là một cái trách nhiệm, mình bị một cái tình cảm, mình bị là một cái gọi là một cái gì đó, gọi là mình thấy một cái gì đó rất là thiêng liêng trong cái cuộc sống. Nhưng mà thật ra tất cả những cái đó chỉ là một cái giá trị tạm thời thôi, xuất phát từ trái tim của người mẹ, xuất phát từ cái lòng từ bi. Nhưng mà thưa quý vị, từ bi và trí tuệ hai cái này nó phải có. Thương chúng sanh, Bồ Tát vẫn thương chúng sanh mà không đau khổ vì chúng sanh. Đức Phật thương chúng sanh mà không bị chúng sanh làm ngài đau khổ. Cho nên đó là mình phải học tới cái tánh này nữa. Bởi vì nhất là những cái trái tim của người mẹ, nhất là những người nữ, tức là họ có tình thương nó nhiều hơn, nhưng mà lại là bị thiếu một cái là thiếu trí tuệ. Còn người nữ á, người nam á, thì trí nhiều hơn mà lại thiếu cái tình thương. Cho nên vì vậy là phải hỗ tương lại. Cho nên mình dùng cái trí tuệ bát nhã, dùng mình soi thấu lại cái cuộc sống nhân sinh, rồi để cho mình thấy đúng, thì tự nhiên á là cái trí tuệ nó phát huy liền. Trí tuệ là nó có liền. Mình thấy là cái nghiệp nọ mà quý vị luận ở cái nghiệp, quý vị thấy tường tận cái nghiệp báo của mỗi chúng sanh rồi đó, là quý vị thấy là quý vị có trí tuệ rồi đó. Và thấy các pháp nó là duyên hợp, là quý vị thấy là có trí tuệ rồi, là thuộc về vô thường, là quý vị bắt đầu có trí tuệ rồi đó. Thấy tường tận như vậy, mình làm hết tất cả những cái gì mình có thể lo cho mọi người, lo cho chúng sanh. Nhưng mà có điều là quý vị đừng bao giờ để cho bất cứ một người nào và một chúng sanh nào làm mình đau khổ. Lỡ mà mình bị đau khổ bởi vì một chúng sanh nào hay một người nào đó, là quý vị biết lúc đó là trí tuệ của mình nó hơi tối. Cho nên quý vị phải thắp cái trí tuệ lên, quý vị phải thấy tường tận trở lại. Ngọn đèn của mình đó là lúc nào cũng phải sáng hết, để cho mình thấy. Đến lúc mình giác ngộ hoàn toàn, thưa quý vị, đến lúc giác ngộ rồi đó, là lúc đó đó là mình là khỏe luôn đó. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bức tính, đảng tự hoài trung dạy cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tiến. Tức là người thượng sĩ nhất quyết là phải liễu, tức là ngài nói lên là cái người tu hành á là phải làm sao phải giác ngộ. Trung hạ đa văn đa bất tính, tức là bậc trung bậc hạ đó là học nghe nhiều nhưng mà cái lòng tin á là nó hơi bị lung lay. Cho nên ở đây á là nói đến cái chỗ là làm sao nhận ra được bản tâm để mình giác ngộ. Chứ còn ở nơi văn nghĩa văn tự đó là mình hơi bị confused. Là tại sao bây giờ là quý vị học Phật pháp, nghe kinh nghe điển nhiều nhưng mà quý vị thiếu tu. Nhưng khi mà thiếu tu rồi đó, đến lúc lâm chung thì mình không có một cái kết quả gì hết, không xài được gì hết. Đó là hoàn toàn là lúc đó là mình là chịu thua thôi. Bởi vì mình học á là do lúc mình khỏe, cái tâm thức của mình mạnh, trí mình sáng, mình học, mình đọc, mình tụng. Nhưng mà đến khi mà mình nằm mà lâm chung rồi đó là cái trí não của mình nó không còn sáng nữa. Nó không còn sáng suốt. Thì như vậy đó, thì cái trí não mà nó không sáng suốt nữa thì tất cả việc học đó đều mất hết, nó không có gì hết. Cho nên quý vị thấy đó, là một đời là một nhà bác học nguyên bác giảng dạy, đến khi mà bị stroke một cái não, những nhà bác học, những nhà trí thức học giả, nhưng mà tất cả cái sự học đó là đều quên hết. Giống như bây giờ là Tề Mãn còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, còn giảng pháp, còn thuyết kinh. Đến khi 80 tuổi, 90 tuổi già lụm khụm rồi, răng không còn nữa, thì lúc đó đó là không còn giảng pháp như bây giờ được nữa, trí không còn minh mẫn nữa. Tại sao như vậy? Đó thuộc về ý thức hệ. Nhưng mà trải qua một đời mà tu hành, tu hành rồi đó, thì lúc đó đó là nó biến thành trí hết. biến thành tâm hết. Dù cho cái đầu này đó là nó không còn sáng suốt nữa mà tâm vẫn sáng. Cho nên có nhiều người nói là hòa thượng mình bệnh rồi, bây giờ là không còn biết hay là không còn nói hay hỏi đáp, không còn lanh lẹ nữa. Bình thường, đó thuộc về ý thức hệ, đó thuộc về cái não thôi, không có dính dáng gì hết. Nhưng mà tâm ngài vẫn thường sáng, vẫn điềm nhiên, sáng ngời. Thì như vậy đó, đó là cái kết quả của một đời tu, không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình học Phật pháp, mình nghe kinh đò đủ thứ hết, đến khi quý vị tu hành tâm mình được thanh tịnh, tâm thanh tịnh đó là cái kết quả. Còn tất cả cái kia thuộc về ý thức hệ. Cho nên mới nói là tất cả các thức trở về trong một tàng thức thôi đó. Thức chỉ là cái công cụ của tâm. Nhưng mà mình bây giờ chia ra thức và tâm là mình tạm chia ra, nhưng mà tâm và thức chỉ một thể, mà nó là chỉ cái công cụ thôi. Đúng không? Nó là công cụ của tâm thức. Tạm mình hiểu như vậy đó. Thì như vậy đó là quan trọng là cái sức tu học của mình, để rồi đến lúc mình chuyển qua cái đời khác, hay là mình gặp cái cận tử nghiệp, hay đến lúc mình lâm chung, mình vẫn sáng suốt thản nhiên ra đi. Thì như vậy đó, đó là cái kết quả. Còn tất cả là chỉ là những cái phân khoa, những cái ý thức hệ thôi, nó không có dính dáng gì hết. Đảng tự hoài trung giải cấu y, nghĩa là tự nơi tâm mình chuyển hóa phiền não, chuyển hóa nghiệp chướng. Đó là thùy năng hướng ngoại khoa tinh tiến. Không phải là mình tu để cho người ta thấy là mình tu, tu giỏi. Mình tu để cho người ta là quý trọng mình. Điều này là điều sai lầm. Mình tu để giải trừ nghiệp chướng của mình. Mình tu để chuyển hóa thân tâm của mình, chứ không phải tu để cho ta kính, tu để cho người ta nể. Tôi bây giờ tôi tu là mọi người phải nể tôi, mà bữa nào có người không nể cái mình phiền não, không được, hoàn toàn là trái đạo. Bởi vì tu là làm sao và là phải tự mình kiểm điểm lại, chuyển hóa tham sân si, nhận ra bản tánh của mình. Đó là cái việc tu đó. Đó là cái gọi là cái nghĩa của cái việc tu xuất gia là như vậy đó. Chứ không có phải là mình tu để cho mình có uy tín, điều này là không, sai lầm hết, trái đạo. Cho nên vì vậy đó là làm sao chuyển hóa được nội tâm của mình, tu học đàng hoàng, rồi đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng của mình đó, là mình phải chuyển hóa từ 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 tất cả phiền não tham sân si vọng tưởng của mình đó, là chuyển hóa ngay nơi đó, chuyển hóa từ từ, đến khi nào là tâm của mình đó là nhất như một thể vẹn toàn. Thì như vậy đó, đó là cái kết quả của cái người tu của mình được như vậy đó, mới là cái giác ngộ, là giải thoát đó. Đó là cái chỗ mà ngài Quyền Giác dạy hai đoạn vừa qua. Bây giờ quý vị nghĩ: nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn